Đan Vũ Càn Khôn, chương 934, Cương Thiết Cự Nhân, góc truyện audio.com. Thực lực của hắn bây giờ đã tiếp cận thất cấp võ thánh, thực lực những cốt thánh này tương đương với ngũ cấp võ thánh nhân loại, muốn tổn thương hắn cũng không dễ dàng, chỉ cần không bị bao vây, hắn là tư thái quét ngang tất cả. Kỳ thật chính yếu nhất chính là, sử dụng quy tắc tiểu thế giới chi lực này, Tần Phàm liền có thể rất nhanh tiếp tục tác chiến, mà sẽ không giống như sử dụng vũ khí cần phải có thời gian tạm ngừng làm lạnh, đặc biệt thích hợp ứng phó một nhóm lớn đối thủ có thực lực không thấp. Đương nhiên, trong lòng của hắn vẫn luôn có chỗ giữ lại, bởi vì đến nay hắn còn không có biết rõ đầu cốt thánh mạnh nhất kia ẩn tàng ở nơi nào, rất có thể là chờ đợi thời cơ tiến hành đánh lén đối với hắn. Những cốt linh trước mắt này, ở dưới Tần Phàm cùng bán thần khôi lỗi phối hợp số lượng ở thời gian dần qua bắt đầu giảm bớt, mà trên người Tần Phàm cũng có không ít miệng vết thương, dù sao những cốt linh này đều là cốt thánh cấp, thực lực cũng không yếu, thay đổi là lục cấp võ thánh khác, chỉ sợ sớm đã phơi thây tại chỗ rồi. Bất quá hiện tại khí lực của hắn vô cùng cường hãn, lục cấp võ thánh bình thường muốn trọng thương hắn cũng không dễ dàng, thực lực những lục cấp cốt thánh này chỉ là tương đương với ngũ cấp võ thánh, làm thành miệng vết thương tự nhiên cũng không lo ngại. Bồng, rốt cục Tần Phàm cũng tìm được một cơ hội, một quyền giải quyết tên thất cấp cốt thánh cuối cùng, thực lực tương đương với lục cấp võ thánh, hơn nữa một mực rào hoạt ở một bên tiến hành đánh lén hắn. Còn thừa lại chưa đủ 10 cái, có lẽ đại gia hỏa kia cũng nên đi ra a. Sau khi lấy chư thần hài cốt trên trán của thất cấp cốt thánh kia xuống, ánh mắt của Tần Phàm lạnh lùng đảo qua những cốt linh còn lại muốn chạy trốn kia, nhưng trong lòng ngược lại là nhiều hơn một phần cẩn thận. Ầm ầm, quả nhiên, vào lúc này Thanh Long chi tâm ở lồng ngực Tần Phàm mạnh mẽ nhảy dựng, bắt đầu cảm giác được dưới mặt đất truyền đến một hồi chấn động vô cùng kịch liệt, tựa hồ là có đồ vật gì đó muốn từ trong cát vàng lao tới. Chẳng lẽ lần này không phải cốt linh bình thường? Thần sắc của Tần Phàm không khỏi hơi đổi, hắn biết rõ thân hình của cốt linh cùng nhân loại vốn là không sai biệt nhiều, có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy, nhất định là một quái vật tất khổng lồ. Cát vàng ở dưới chân phập phồng chấn động, hơn nữa mặt đất mà Tần Phàm đang dẫm kia vào lúc này càng là cao cao dâng lên, thật giống như là có một tòa sơn phong ở dưới cát vàng phóng lên cao. Cuối cùng là vật gì? Tần Phàm cả kinh, vội vàng từ trên mặt bay lên không trung, sau đó kinh hãi nhìn cát vàng phía dưới không ngừng bị ném đi cùng vẩy ra chung quanh, sau đó hắn nhìn thấy một vật khổng lồ từ dưới cát vàng dần dần hiển lộ đi ra. Soạt soạt trên người vật khổng lồ này còn dính rất nhiều cát vàng, sau khi thân hình hiển lộ ra bên ngoài càng là không ngừng trượt xuống dưới, những hạt cát này ma sát lẫn nhau, phát ra trận trận thanh âm như là kim thạch giao nhau, nghe mà sờn hết cả gai ốc. Ngay sau đó, hai mắt của Tần Phàm cũng không khỏi ngưng tụ, là bởi vì hắn nhìn thấy phía dưới hắn xuất hiện một cự nhân cao lớn ước chừng hơn 10 trượng. Cự nhân này thân thể khổng lồ, mà thân thể kia đều phát ra một loại ánh kim lóng lánh cứng rắn, thật giống như là một tòa thành kim loại chắc chắn. Trong tay cương thiết cự nhân này cầm một thanh chiến phủ khổng lồ chỉ là cái. Góc truyện audio.com. Chiến phủ kia đã lớn hơn thân hình của Tần Phàm rất nhiều, phòng trừng nặng khoảng vạn cân, hơn nữa nhìn lên vô cùng sắc bén, phía trên lóng lánh hàn quang, làm cho người ta không chút nghi ngờ nó có uy lực chảm thiết đồng tâm. Mà ở trên đầu của cương thiết cự nhân này, cũng giống như cốt linh bình thường, có được một khỏa tinh hạch hồng sắc, chỉ là tinh hạch này có vẻ lớn hơn mấy viên tinh hạch mà trước đây hắn nhìn thấy rất nhiều, hơn nữa phía trên tinh hạch cũng bao trùm lấy cương giáp cứng rắn, cũng không có dễ dàng bị công kích đến như vậy. Tên đại gia hỏa này chỉ sợ chính là cốt linh bình thường biến chủng thành A, hẳn là sau khi hấp thu kim hệ nguyên khí trong mảnh đất này, mới có thể ngưng kết ra thân thể cương thiết khổng lồ này. Vào lúc này Tần Phàm không khỏi hít một hơi khí lạnh, ở chỗ sâu trong con ngươi có chút kiêng kỵ chi sắc. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Trực giác của hắn cảm thấy được thực lực tên đại gia hỏa này ít nhất cũng phải đạt tới cốt thánh cấp 8, cũng tương đương với trình độ vũ thánh cấp 7, thậm chí cương thiết cự nhân này có một lực phòng ngự cương thiết đặc thù, nên cũng sẽ không yếu hơn quy tắc tiểu thế giới của vũ thánh cấp 7 bình thường. Hơn nữa thanh cương thiết cự phủ kia, sắc bén mà tràn ngập sát khí, đồng dạng là có vẻ kinh khủng vô cùng, dù là cường độ thể phách biến thái như Tần Phàm cũng không dám trực tiếp nghênh đón một búa kia bổ xuống. Cương thiết cự nhân kia là cốt linh thủ hộ huyền kim không gian này rồi, không đánh ngã nó thì khẳng định đừng nghĩ lấy được huyền kim không gian kia. Vào lúc này hai mắt của Tần Phàm cũng ngưng lại, thẳng tắp nhìn về phía viên tinh hạch hồng sắc nằm ở giữa trán của cương thiết cự nhân kia. Hắn biết cương thiết cự nhân này cùng cốt linh bình thường giống nhau, nhược điểm đều là ở một khối tinh hạch do chư thần hài cốt biến thành kia. Này tính là một cửa đột phá, nhưng tinh hạch của cự nhân này lại bị che kín rồi, muốn đánh vỡ là không dễ dàng. Loài người, ngươi xâm nhập lãnh địa của bổn thần, ngươi nên vì chuyện này mà phải trả một cái giá lớn. Cương thiết cự nhân này lại có thêm ngạo khí như là thần linh, coi nhân loại như con sâu cái kiến, phảng phất như cảm thấy mình chính là thần linh chân chánh vậy, vừa mới xuất hiện thanh âm cao ngạo kia liền giống như cuồng lôi bắt đầu khởi động. Tiên hạ thủ vi cường. Mà Tần Phàm ở thời điểm cương thiết cự nhân này vẫn chưa hoàn toàn lao ra khỏi mặt đất, hai mắt của hắn liền ngưng tụ, một bên trong miệng thấp giọng lạnh nhạt nói, một bên dùng một loại khí thế từ trên cao nhìn xuống, một quyền trực tiếp hướng về đầu lâu của cương thiết cự nhân kia đánh qua. Hắn biết muốn lấy được huyền kim không gian, tên đại gia hỏa cương thiết cự nhân này là thiết yếu phải giết chết, mà xem như hắn không động thủ, đối phương cũng sẽ theo bản năng muốn giết chết hắn. Quang mang hồng lam đan xen vào lúc này bỗng nhiên thoáng hiện, sau đó thân hình của Tần Phàm liền hóa thành lưu tinh từ phía trên rớt xuống, phía trên thiết quyền ẩn chứa tiểu thế giới chi lực mạnh mẽ, những nơi đi qua, không gian đều lâm vào đứt gãy dồn dập. Trong một quyền này ẩn chứa lực công kích kinh khủng, xem như tiểu thế giới phòng hộ của Vũ Thánh cường giả cấp 7 cũng chưa chắc không thể oanh xuyên. Loài người ghê tởm, dám cả gan xâm nhập lãnh địa của bổn thần, quấy rầy bổn thần nghỉ ngơi không nói, còn dám phản kháng, chờ. gocchuyenaudio.com, bổn thần trực tiếp chém ngươi thành hai khúc đi. Tốc độ phản ứng của cương thiết cự nhân kia trái lại là cực nhanh, thấy Tần Phàm công tới, trong miệng nó phát ra một tiếng cuồng hô như là ám lôi quay cuồng, cát vàng bốn phía nương theo đó mà điên cuồng bay múa. Mà chiến phủ sắc bén khổng lồ trong tay cương thiết cự nhân kia, vào lúc này liền trở mình cực nhanh bổ ra một búa, nhìn khuynh hướng tựa hồ là muốn trực tiếp chém thân thể của Tần Phàm thành hai nửa vậy. Đối mặt một búa lăng không bổ ra này, thần sắc của Tần Phàm không khỏi khẽ biến, biết lúc này đây giành trước tiến công cũng đã thất bại, hơn nữa bởi vì diện tích lưỡi búa kia quá lớn, thậm chí ngay cả không gian tránh né của hắn cũng bị phong tỏa hơn một nửa. Vì thế, hắn dứt khoát cũng không né tránh, một quyền trực tiếp đánh lên trên chiến phủ kia. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, một quyền của Tần Phàm mang theo thủy hỏa tiểu thế giới trực tiếp oanh vào trên mặt chiến phủ to lớn kia, bất quá một quyền này đủ để đánh gãy vũ khí bạch cốt liêm đao của cốt thánh cấp 7, lại dĩ nhiên ngay cả một cái khe nho nhỏ cũng không thể lưu lại ở trên chiến phủ. Ngược lại là từ phía trên búa rìu kia bắn ngược ra một lực đạo cực kỳ kinh khủng, lập tức chấn bay thân hình của Tần Phàm đi, ở trên không trung liên tục lăn mình vài cái mới thật không dễ dàng ổn định thân thể lại. Không ngờ cương thiết cự nhân này lại mạnh như vậy, công kích phòng ngự cùng tốc độ phản ứng đều là nhất lưu, muốn đối phó nó là rất không dễ dàng. Lúc này Tần Phàm trực tiếp dừng ở trên cát vàng, ngẩng đầu nhìn thân hình của cương thiết cự nhân kia một cái, mày không khỏi hơi hơi nhíu lên. Lần đầu tiếp xúc này, là hắn biết cương thiết cự nhân này không dễ dàng đối phó, cương thiết cự nhân kia cực kỳ to lớn, nhưng quyết không có một tia cảm giác cồng kềnh giống như là thân hình của nó. Nhân loại nhỏ bé, ngươi đừng nghĩ chạy trốn, để cho ta một búa chém ngươi thành thịt nát. Cương thiết cự nhân kia thấy một búa này cũng không có bổ trúng Tần Phàm, trong miệng lập tức giống giận giống như ám lôi phủ xuống, lại một lần nữa giơ búa rìu lên, hướng Tần Phàm ở trên mặt đất bổ tới. Hừ, ngươi đứng đó cho ta đánh trước một quyền thử xem. Nhìn một đạo hàn quang như là lôi điện từ phía trên đánh xuống, Tần Phàm hừ lạnh một tiếng, cực nhanh lui về phía sau, đầu tiên là tránh được một búa đoạt mệnh này, sau đó dựa thế một quyền oanh về phía trước. Bồng, thủy hỏa tiểu thế giới ly thể. Không khí trong nháy mắt này chấn động mạnh một cái, mắt thường có thể thấy được không gian liệt phùng bắt đầu lan tỏa đi. Theo một quyền này của Tần Phàm đánh ra, hồng lam chi sắc bám vào trên nắm tay của hắn mạnh mẽ chớp động, tiếp theo một cái chớp mắt một luồng ánh sáng như là pháo điện này liền trực tiếp xuyên thấu không gian, đem tảng lớn không gian trước mặt hắn phá thành mảnh nhỏ, sau đó hung hăng oanh vào vị trí lồng ngực của cương thiết cự nhân này. Ca lồng ngực của cương thiết cự nhân kia lại không có cứng rắn như là cự phủ, chỗ lồng ngực bị một quyền này của Tần Phàm oanh kích đến, da thịt cương thiết của nó ngay lập tức xuất hiện cái khe như là tơ nhện rất nhỏ, miệng vết thương thoạt nhìn không lớn, lại đầy đủ để cho người nhìn thấy mà giật mình. Hảo, thủy hỏa tiểu thế giới này đã thành công ly thể, hơn nữa đã không có cảm giác cản trở. Thấy vậy, hai mắt của Tần Phàm ngưng tụ, hơi lộ ra một tia hỉ. gocchuyenaudio.com Xác, nếu tiểu thế giới chi lực này đã có thể siêu thoát thân thể hắn, như vậy hắn liền có thể nếm thử tiểu thế giới chi lực kết hợp vũ kỹ sử dụng. Loài người ghê tởm cũng dám tổn thương thân thể cao quý của bổn thần, tội này không thể tha thứ. Bổn thần muốn chém ngươi thành thịt nát, cho ngươi vạn kiếp một không thể siêu sinh. Cương thiết cự nhân kia nhìn thấy thân thể cứng rắn vô cùng của mình, dĩ nhiên là xuất hiện cái khe nứt làm cho nó không khỏi vừa sợ vừa giận, sợ là vì nó thật không ngờ điểm hàn quang nho nhỏ kia, dĩ nhiên lại có lực công kích mạnh như vậy, nộ là vì nhân loại nhỏ bé này cũng dám tổn thương thân thể thần linh của nó. Hừ, ngươi thật cho rằng mình vẫn là thần linh sao? Ngươi bây giờ cũng chỉ là một khối hài cốt còn lại mà thôi, vẫn là ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Tần Phàm mắt thấy cương thiết cự nhân kia giơ cự phủ lên tiếp tục bổ tới bản thân mình, hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng nói. Ngay sau đó, sắc mặt hắn liền bắt đầu dần dần trở nên ngưng trọng, một bên thân hình cực nhanh lui về phía sau, sau đó cực hạn ngưng kết cùng thao túng thủy hỏa tiểu thế giới của mình. Vù vù cự phủ của cương thiết cự nhân kia đang mau chóng đuổi theo mà đến, những nơi lưỡi búa sắc bén đi qua, không gian đều bị mổ ra, một ít cổ thế khai sơn phách hải lao tới, thậm chí còn làm cho người ta có một loại ảo giác, cho dù là thiên địa sơ khai, ở dưới một búa này bổ xuống cũng có thể phân ra âm dương. Mà cũng đúng lúc này, hữu quyền của Tần Phàm đột nhiên bạo phát ra một luồng ánh sáng vô cùng chói mắt, ánh sáng hồng lam sắc đan xen này tựa hồ là đang không ngừng cắn nuốt không khí cùng linh khí bốn phía, hơn nữa không gian bốn phía nương theo nắm tay này của hắn mà phát ra trận trận tiếng nổ, một cổ năng lượng kinh khủng đang ở trong đó nổi lên mà ra. Vạn Nhiêu Sông, theo một tiếng quát trầm thấp, một quyền mà Tần Phàm chuẩn bị đã lâu này rốt cục như là thủy triều mãnh liệt mênh mông xông về trước, xuất năng lượng kinh khủng kia bắt đầu khởi động, lập tức ở trong hư không giống như núi lửa bạo phát ra. Bốn nguyên tố hợp nhất cộng thêm uy năng của thủy hỏa tiểu thế giới, tổng cộng 3.000 trọng man nhiêu kình không ngừng ngưng tụ. Tần Phàm đánh ra một quyền này, nhất thời ở trong cả sơn cốc truyền đến từng luồng tiếng động như là bạo lôi, thật giống như có vô số man nhiêu tức giận ở phía xa chạy trồm mà đến, một loại khí tức dữ dằn thẳng hướng Vân Tiêu. Gió nổi mây phun, kinh thiên động địa, trong cả sơn cốc bỗng nhiên trở nên thiên hôn địa ám, một bầu không khí đè nén, bỗng nhiên trở nên bão táp mưa sa, kinh thiên động địa ám lôi bắt đầu khởi động, giống như là bầu trời muốn sụp đổ xuống. Mà cát vàng ở dưới chân Tần Phàm, vào giờ khắc này bị một cổ khí lưu cường đại dẫn dắt điên cuồng mà hình thành lốc xoáy ở giữa không trung, như là có vô số viên đạn đang chẳng phân biệt được địch ta bắn phá dày đặc, không ngừng bắn phá vào thân hình to lớn khổng lồ kia của cương thiết cự nhân, phát ra từng trận thanh âm bong bong đáng sợ, nghe làm cho người ta sờn hết cả gai ốc. Bất quá lực phòng ngự của Tần Phàm cùng cương thiết cự nhân này đều rất mạnh, ngược lại còn không đến mức bị những hạt cát bén nhọn này gây thương tích. Nếu là người bình thường ở dưới hoàn cảnh này, thậm chí là sơ cấp võ thánh, bị hạt cát bắn phá như vậy, tử trạng kia có thể tưởng tượng ra được. Hống bởi vì phải kết hợp thủy hỏa tiểu thế giới, lần này thời gian. gocchuyenaudio.com Tần Phàm phát ra Vạn Nhiêu Sông so với bất kỳ một lần nào trước kia đều lâu hơn rất nhiều, mà ở bên kia thời điểm búa rìu sắc bén của cương thiết cự nhân sắp đánh xuống, chuẩn bị rốt cục cũng xong. Cách chương.